Morning, chào mừng các bạn đến với podcast Nghe Nói Là, nơi chúng mình cùng hóng hớt đủ thứ chuyện rồi cùng bàn luận xem những thứ tưởng thế có thật là vậy không nhé.
Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với podcast Nghe Nói Là. Mình là Châu.
Xin chào các bạn, mình là Thùy Cốm.
Bọn mình không đã có ngồi bàn một chút về những chuyện mà sẽ thu những tập podcast tiếp theo. Sau đấy thì cuối cùng chúng mình cũng đã tìm được một chủ đề mà chúng tôi ở hai thái cực khác hẳn nhau, không còn ba phải nữa các bạn ạ.
Thì như các bạn cũng đã biết là mình mới chuyển nhà. Khi mà chuyển nhà thì mình phải dọn lại nhà cũ ấy. Và mình nhận ra là có rất nhiều món đồ mình không nhớ là mình có. Và mình thấy là lúc dọn mình phát hiện ra là mình có rất nhiều đồ không cần thiết.
Đấy chắc là vấn đề chung của tất cả mọi người lúc mà dọn nhà mới nhận ra nhỉ?
Hồi chuyển nhà là mình đã phải cho đi khá là nhiều đồ, vừa bán vừa cho, nhưng mà chủ yếu là cho.
Thế thì nhà mới bây giờ thì sao? Cũng đã đồ đạc đã ít hơn chưa?
Tất nhiên là ít hơn rồi. Bây giờ mình chủ trương là cái gì dùng thì mới mua, và mình chỉ mua đủ thôi. Ví dụ như là bát đũa nhá. Hồi xưa mình hơi bị thích đồ gốm ấy. Thế là mình cứ đi chơi đâu mà mình gặp cái bát hay cái đĩa nào hay là mình lại mua ấy. Là mình có rất nhiều bát đĩa, và thật ra mình nhà chỉ có hai người ấy. Xong rồi lại chẳng phải khi có khách ấy. Cho nên gần như là không bao giờ dùng ấy. Thì nó thừa rất là nhiều. Thế là bây giờ mình chỉ mua đủ số lượng bát đĩa cho hai người dùng thôi.
Nghe đây thì chắc có rất nhiều bạn cảm thấy là Thùy Cốm nhiều đồ, còn Châu thì đang kiểu đánh giá. Nhưng mà thực tế thì ngược lại các bạn ạ, ngược lại, mình phải nhấn mạnh ngay từ đầu tập. Đấy là mình nghe trong chuyện của Cốm thì mình bảo chứ mình mà có chuyện nhà không rồi mình vứt đi đồ à, mình chỉ có mua thêm thôi. Nhà càng to thì mình càng mua nhiều đồ. Đấy, tôi phải gọi là có public confession, phải thú nhận công khai ở đây là tôi có mối liên hệ vô cùng chặt chẽ với đồ đạc.
Tức là một người rất là khó vứt đồ đúng không?
Đúng rồi các bạn ạ.
Không thể áp dụng phương pháp của Marie Kondo được đúng không?
Ôi dồi, kiểu nhớ ngày xưa cái phương pháp này nó mới bắt đầu nổi tiếng. Thế là mọi người bảo, ơ Châu, áp dụng ngay đi. Cầm đồ lên xem là có spark joy, có nổi lên niềm vui sướng hay không. Sao mình cũng về mình thử. Sao hiểu chứ, ôi sao cái gì có spark joy thế này. Kiểu joy của tôi là có nhiều đồ. Đấy, không thể nào mà áp dụng được. Thế thì phải xem là nhiều đồ ấy, đồ ảnh hưởng như thế nào đối với bản thân mình. Nhưng trước hết là phải nói rộng hơn một chút đến không gian sống nói chung nhỉ. Thế thì nhờ Cốm, một người từng có chuyên môn về nội thất. tôi phải lôi cái chuyên môn này ra để tôi nói lại lần nữa. Đấy, tín lắm các bạn ạ.
Dày xéo.
Nghiên cứu về nội thất. Xin mời.
Mình đã học 5 năm đại học chuyên ngành nội thất, nhưng mà mình chưa làm nghề một ngày nào cả. Cho nên là các bạn biết là cái độ tín của mình như nào rồi.
Thuần khiết về mặt lý thuyết các bạn ạ.
Mình nghĩ về mặt gọi là gì, common sense à. Thì mọi người đều hiểu và đều thừa nhận rằng không gian sống nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng cuộc sống của mình, cả sức khỏe thể chất lẫn sức khỏe tinh thần. Nhưng mà cụ thể nó là những cái gì thì mình xin điểm qua một chút. Như là màu sắc này, tức là màu của tường này, của đồ nội thất này. Nếu mà màu sắc quá mạnh, quá nhiều, nó gây ra kích thích thị giác quá cao, có ảnh hưởng không tốt, nó có thể làm mình bị mệt. Nhưng mà nếu mà cái kích thích để nó quá thấp thì nó cũng lại gây ra một cái cảm giác bức bối, không thoải mái ấy.
Các bạn có thể đã từng nghe đến một cái thí nghiệm xã hội là nhốt một người trong phòng màu trắng ấy. Phòng tất cả màu trắng thì trong một thời gian cũng ngắn thôi thì họ sẽ kiểu cảm thấy phát điên luôn á.
Đấy, cái thứ hai, đấy là cách mình sắp xếp bài trí nội thất. Thì cái này rất là gần với cả chuyên môn hồi đại học mình học. Cái thiết kế nội thất ấy có từ tiếng Anh là interior design ấy. Nó khác với việc là các bạn trang trí đồ đạc ở trong nhà. Tức là việc thiết kế nội thất nó không chỉ đơn thuần là bạn chọn cái tường màu gì, chọn cái sàn màu gì, xếp cái ghế như thế nào, xếp cái bàn như thế nào. Cái đấy nó mới chỉ dừng ở mức là decorate.
Là trang trí đúng không?
Sâu xa hơn, cái công việc thiết kế nội thất là bạn tổ chức cái không gian đấy như thế nào. Tức là cái thiết kế mặt bằng ấy, sắp xếp khu vực nào là dành cho cái gì. Và cái giao thông, cái là cái đường di chuyển giữa các khu vực đấy ra sao. Rồi ánh sáng như thế nào, cái thông khí nó như thế nào ấy. nó có rất nhiều vấn đề ở trong đấy. Tức là cái đẹp trong mặt nội thất nó phải đi lên từ cái việc là cái sử dụng nó phải tốt, cái công năng nó phải tốt ấy. Chứ không phải chỉ là tôi thấy cái ghế này đẹp, tôi nhét vào cái không gian này ấy, chưa chắc nó đã đẹp. Mình chỉ nói qua như thế. Còn mình không làm nghề nên mình không dám nói thêm nữa. Tiếp theo đấy là thiếu chất liệu và đồ nội thất không đủ thoải mái. Cái thiếu chất liệu ở đây là sao? Tức là ví dụ nhà bạn sàn gạch nhá, thì nó là một chất liệu nhá. Cái rèm vải nó là một chất liệu nhá. Cái bàn nó bằng gỗ thì nó là một chất liệu nhá. Tức là ví dụ bây giờ bạn vào một căn phòng mà tất cả đồ nó đều là bằng xi măng và gạch ấy, thì nó rất dễ lạnh lẽo đúng không? Nó cần phải có cái sự cân bằng giữa các chất liệu đấy. Còn tất nhiên là cân bằng như thế nào thì nó cũng còn tùy vào phong cách nội thất nữa. Tiếp theo nữa, đấy là việc thiếu cây xanh. Nghiên cứu chỉ ra là cây giả cũng sẽ đem lại tác động tương đương với cây thật. Cho nên nếu mà bạn lười hoặc là không thích đất bẩn trong nhà như mình, chọn cây giả cũng ok nha.
Tôi phải mua ngay cây giả mới được, bởi vì nhà tôi có hai cục phá cây di động. Không thể nào mà dùng cây thật được.
Tranh ảnh có màu xanh, có hình ảnh cây cỏ ấy, thì nó cũng đem lại tác động tương đương. Đấy, nếu mà các bạn không có cây ấy, thì bạn có thể treo một bức ảnh có cảnh khu rừng chẳng hạn.
Hợp lý. Các bạn thân mến, bây giờ mình đang ở trên Amazon để đặt mua cây giả. Không sao, cổ nói trước đi.
Tiếp theo đấy là không gian bị bí. Thiếu cửa sổ chẳng hạn.
Cái đấy quan trọng ha.
Cái này thì chắc là ai cũng hình dung được đúng không?
Ờ.
Tiếp theo, cái này chắc là vấn đề của Châu đây.
Ôi cha.
Đấy là không gian bừa bãi, không gọn gàng, quá nhiều đồ đạc.
Tôi cảm thấy bị tấn công cá nhân. Thôi không sao. Tôi là người lớn, tôi thể chịu được. Nói tiếp đi.
Tiếp theo đấy nữa, đấy là ánh sáng. Quá thiếu sáng hoặc là quá thừa sáng thì đều gây tác động xấu. Thế như chúng ta có thể biết đấy là ô nhiễm ánh sáng đó. Lúc mà mình đi research cho cái tập này này, thì mình tìm được một cái thông tin là có cái nghiên cứu chỉ ra rằng việc mà bị phơi nhiễm ánh sáng nhân tạo vào ban đêm ấy, đèn đường rồi đèn nhà cao tầng các thứ vào buổi tối ấy, có thể làm tăng khả năng ung thư. Ngoài ra thì ví dụ như là ánh sáng quá chói hoặc là giống như cái là ánh sáng của sàn nhảy chẳng hạn ấy. Cái cường độ mạnh và kiểu lập lòe rồi các thứ đấy thì nó cũng rất là gây hại. Tiếp theo nữa đấy là về nhiệt độ. Các bạn ở Hà Nội chắc bây giờ rất là thấu hiểu cái này đúng không? Trời này không có điều hòa thì thật là khủng khiếp ấy.
Có một số thính giả của bọn mình đang sống ở châu Âu ấy. Thì chắc các bạn cũng đã biết rằng là châu Âu từ trước đến nay có cảm giác là khí hậu lạnh. Cho nên nhà của họ hầu như không có điều hòa. Nhưng mà khoảng tầm vài năm gần đây thì mùa hè cũng ba mấy độ ấy. Nói chung cũng là một việc rất là căng thẳng.
Cái này có vẻ là tình trạng chung của việc nóng lên toàn cầu đúng không? Hết ô nhiễm ánh sáng thì bây giờ đến ô nhiễm tiếng ồn. Cái này ở Việt Nam chắc chắn là mọi người cũng rất là quen đây đúng không?
Chúng ta có rất nhiều hàng xóm hát karaoke hàng ngày.
Nếu mà có cái gì mình rất rất ghét đời sống ở Việt Nam thì đấy chính là việc hát karaoke ở khu dân cư ấy. Tức là ví dụ họ đến các cái cửa hàng karaoke và nó có cách âm theo tiêu chuẩn thì ok. Nhưng mà họ hát ở nhà và họ hát bằng loa thùng. Hồi xưa gần nhà mình, tức là không phải là gần ngay sát vách hay gì đâu nhá, mà nó cách phải kiểu mấy cái ngõ ấy, mà họ hát karaoke mình nhà mình nghe được như kiểu sát vách ấy. Và toàn hát buổi tối thôi.
Tối mới rảnh.
Có than phiền lên tổ trưởng tổ dân phố các thứ ấy, thế họ cũng đều nhắc nhở, họ kệ luôn, họ vẫn cứ hát. Vấn đề là ở mình không có những cái luật phạt chặt cho cái chuyện đấy ấy.
Mình lại nhớ ở Nhật nếu mà gây ồn là gọi cảnh sát. Mình có học một lớp tiếng Nhật thì có một chị kể là quát con theo thói quen ở Việt Nam. Thế là hàng xóm gọi cảnh sát. Cảnh sát đến, thấy ồn nhá, xong lại thấy có trẻ con, thế gọi thêm cả ban bảo trợ trẻ em đến.
Ôi dồi ôi.
Kiểu rất phiền phức.
Từng bảo ảnh trẻ em à?
Đúng rồi.
Ôi dồi ôi. Thì thế nào là ô nhiễm tiếng ồn? Âm thanh ở mức từ 80 decibel đến 90 decibel là mình bắt đầu phải lưu ý về mức độ nguy hiểm rồi. Ở mức 90 decibel, mỗi ngày con người chỉ chịu được tối đa 1 giờ. Còn ở mức 100 decibel mà không có thiết bị bảo vệ ấy, thì chúng ta chỉ chịu được tối đa là 15 phút thôi. Để các bạn dễ hình dung thì cái tiếng thở bình thường của mình ấy là khoảng 10 decibel. Tiếng đồng hồ tích tắc là 20. Cái tiếng nói chuyện bình thường của mình ấy thì là khoảng 60. Tất nhiên đấy là với người nói bình thường, với người nói to chắc cũng hơn. Cái tầm 80 đến 85 là tiếng đường xá xe cộ giờ cao điểm ạ. Cái tầm 100 decibel ấy là còi tàu hoặc còi ô tô và ở cái khoảng cách gần trong độ 5 mét. Hoặc là ở các cái sự kiện thể thao ấy. Không biết là các bạn có biết cái kèn vuvuzela không? Cái kèn đấy là khoảng 127 decibel.
Kinh nhờ. Ủa thế thì ai thổi thì họ chịu đầu tiên ha.
Nhưng mà có vẻ là họ vẫn thổi.
Kiểu tôi không tìm ra lý lẽ gì để bênh. Ngoài việc có giá trị văn hóa ở cái nước đấy.
Cái kèn này bắt đầu từ cái sự kiện World Cup tổ chức ở châu Phi ấy. Và họ nói rằng là đây là văn hóa của chúng tôi ấy, nhưng mà không, mình thấy đây là một cái hủ tục ấy, nó làm ảnh hưởng tới sức khỏe của người khác ấy. Đây là một cái sáng chế mà mình nguyền rủa các bạn, hiểu không? Cuối cùng thì đấy là mùi.
Tôi có thể thấu hiểu.
Quá đơn giản đúng không?
Đúng rồi.
Nhưng mà nhé, mùi mình thấy có một vấn đề là nếu mình ở trong cái không gian đấy, có khi mình không nhận ra đâu.
Các bạn ạ, mình tất cả các giác quan của mình đều dởm, trừ mũi. Các bạn biết đấy, mùi thơm thì làm gì có mấy đâu. Đa số là các mùi không được thơm lắm thì mình ngửi thấy đầu tiên, cho mình ở rất buồn.
Thì có một số cá nhân có mức độ nhạy cảm với môi trường cao hơn. Cho nên là họ sẽ dễ bị căng thẳng bởi những cái kích thích từ môi trường xung quanh hơn. Ví dụ như kiểu là âm thanh hoặc ánh sáng hoặc là mùi ấy. Mình chính là một đứa rất là nhạy cảm với môi trường ấy.
Các bạn ạ, cốm còn khó ở có tất cả các giác quan. Mình thì hầu hết là bị mùi với cả bị tiếng ồn.
Mình là tất cả mọi thứ luôn.
Khổ thế đấy, người nhạy cảm cao ấy, khổ ghê.
Ồn nó là một chuyện nhá. Mình bị ghét cái âm thanh lặp lại ấy. Nó cứ lặp đi lặp lại một cái điệu như vậy, mình không thể chịu được luôn ấy. Hoặc là không gian có người hút thuốc lá ấy, mình cũng không thể ngồi được.
Không thể chịu được thật. Mình thấy ở Việt Nam bây giờ có không gian riêng cho việc hút thuốc ấy.
Đúng. Nhưng mà riêng về chuyện ánh sáng thì mình lại hơi khác một chút. Về mặt lý thuyết nhá, là lúc ngủ càng tối càng tốt đúng không?
Đúng rồi.
Nhưng mà mình tối quá mình không thể ngủ. Mình cần nó sáng ở một cái mức độ vừa vừa, giống như kiểu là mình che rèm nhưng mà có ánh sáng, đèn đường nó hơi hắt vào. Trời ơi, tôi đúng là kiểu cô gái bê tông, cô gái sinh ra từ thành thị, trời tối quá tôi không ngủ được ấy.
Có, đợt mình đọc một cái nghiên cứu là phải có cái rèm, mà kiểu rèm gì mà block ánh sáng rồi kiểu phải tối mịt ấy. Nhưng mà công nhận nó cứ sợ sợ, sao tôi không thể chịu được cái kiểu đen xì luôn ấy.
Thì nó có một yếu tố đấy là cái cảm giác về an toàn. Ví dụ như là cái sàn bằng gỗ mà nó cọt kẹt chẳng hạn, thì nó cũng sẽ khiến cho mình cảm thấy bị lo lắng. Thì cái việc mà ở trong cái không gian tối đen ấy, nó cũng làm mình bị căng thẳng như vậy ấy. Mình hơi bị sợ không gian hẹp. Những cái mà nó tối quá ấy, nó làm mình bị căng thẳng. Thì mình đọc được những cái nghiên cứu gọi là gì nhỉ? Về chuyện những cái cảm giác của mình về không gian, nó có thể phản ánh vấn đề tâm lý của mình. Ví dụ như là những cái người mà tích quá nhiều đồ ấy, thì cũng có thể là có một vấn đề tâm lý gì đấy. Châu thử tự dự đoán, tự chẩn đoán xem là mình có thể có vấn đề gì mà mình lại thích nhiều đồ như vậy.
Ngày xưa thì mình nghĩ chỉ là mình thích mua đồ thôi chẳng hạn thế ấy. Nhưng về sau thì mình nhận ra là mình không chỉ thích mua mà mình còn thích tích trữ đồ ấy. Tôi đã tự chẩn đoán cho bản thân để xem lại tôi ngày bé. Thì mình có vẻ là cảm thấy phải nhiều đồ mới an toàn. Bởi vì mình là con một, mình lớn lên chỉ có một mình. Mà các mẹ thì bao giờ cũng kiểu con đầu lòng thì không biết phải làm thế nào. Thì mẹ mình sẽ có cảm giác là nó muốn gì thì mua cho nó. Hoặc là bởi vì nó không có anh chị em cho nên thì là đây là rất nhiều đồ chơi này con chơi đi. Thì là mình có rất nhiều đồ hồi bé, nhà có điều kiện nhá. Thì là mình phải có nhiều đồ mình mới yên tâm. Sau đó mình còn có một chuyện nữa là bởi vì mình có quá nhiều đồ cho nên mình không biết dọn như thế nào cả. Mẹ mình vẫn luôn kể chuyện ngày xưa đấy là mình không biết dọn như thế nào. Thế là sau mẹ bảo là thôi con cố gắng đi. Thế là mình khóc ầm ĩ, mình bảo là con không cố gắng được đâu, mẹ cố gắng cho con đi.
Thế mẹ có cố gắng hộ cho Châu không?
Thì các bạn biết đấy, bây giờ mình ba mấy năm nay rồi nhà mình vẫn vừa. Với cả có một cái nữa là mình nghĩ là do tính nữa. Mình thường nhìn mọi thứ theo kiểu bức tranh toàn cảnh. Nên kể cả bây giờ mình đi nghiên cứu chẳng hạn cũng thế nhá. Thì mình sẽ nhìn vấn đề rất là nhanh. Tức là đây có vấn đề. Nhưng mà cụ thể tỉ mỉ như là câu này thì phải sửa ra sao, hoặc là câu này có chỗ sai đấy, thì là mình thường sẽ có xu hướng bỏ qua. Mình sẽ hay nhìn toàn cảnh hơn là nhìn từng thứ một.
Tính không để ý đến tiểu tiết đúng không? Châu có gặp vấn đề gì với xây dựng hệ thống không?
Có chứ. Chủ đề YouTube yêu thích của mình là làm thế nào để có cuộc sống hiệu quả và công năng. Đây là các hệ thống giúp bạn làm việc tốt đẹp hơn. Mình đã xem rất nhiều video nhưng mình chưa áp dụng một cái nào hết. Tại vì thứ nhất là mình cảm thấy overwhelm, bị choáng ngợp. Thứ hai là mình thấy mình không thể nào mà cam kết đến cái hệ thống đấy được. Mình theo kiểu là nhà mình sẽ có những lúc mà bừa không thể chịu được thì mình sẽ phát dồ phát điên lên và mình sẽ dọn phân loại để hộp này đựng cái gì, hộp kia đựng cái gì chẳng hạn như thế. Đúng như vậy mình nói là được 3-7-21 ngày thì nó lại quay trở lại vị trí cũ. Tại vì mình cảm thấy mình không thể làm được như thế, nó làm cho mình stress hơn. Chẳng hạn như là tôi dùng xong tôi phải cất cái bút mà ngày nào tôi cũng dùng vào trong cái hộp bút thay vì tôi để trước mặt tôi.
Hiểu. Bọn mình sẽ bàn về hiện tượng Marie Kondo ấy. Thì mình thấy nó liên quan tới trường hợp của Châu. Lối sống tối giản thì đã là có từ lâu rồi. Nhưng mà tạo thành một cái trend thì là từ mấy cái chương trình của cái chị này. Tất nhiên là nó cũng có gọi là hỗ trợ về mặt hệ thống phân loại đồ đạc rồi các thứ. Nhưng mà khi mà mình xem show của chị ấy thì mình thấy về cơ bản vẫn là vứt bớt đồ. Có càng ít đồ càng tốt.
Trong lớp mình đang dạy, lớp có 40 bạn thì có 2 bạn là người Trung Quốc, còn lại đều là người Nhật khoảng 18 đến 20 tuổi. Trước khi tu tập này, mình có sử dụng Marie Kondo trong một ví dụ về sự toàn cầu hóa. Tức là cái hiện tượng Marie Kondo nó đã kiểu lan toàn cầu như thế nào. Khi mình hỏi là thế các em có biết Marie Kondo hoặc là nói như tiếng Nhật là Kondo Marie là ai không, thì chắc là trong lớp chỉ có một vài nhá, đếm trên một bàn tay là các bạn biết chị này là ai. Thế mình thấy ngạc nhiên mà kiểu nổi tiếng toàn thế giới, thế mà ở quê hương thì lại không nổi lắm. Thì mình không biết là do là các bạn ý trẻ quá, không quan tâm đến lối sống, hay là bởi vì nó không quá phù hợp với đất nước Nhật ý. Mình thấy là chị này ở Nhật cũng xuất bản rất là nhiều sách ý.
Nên theo quan sát của mình thì mình thấy thật ra những cái nhà Nhật nó không tối giản, nó không ít đồ đến mức như các bạn nghĩ đâu.
Cho nên đồng ý nhá.
Cái vấn đề ấy là họ rất là giỏi tổ chức, cho nên là mình không có cảm giác là nó nhiều đồ tới mức như thế. Cái gì nó cũng có chỗ của nó. Cho nên là mình không thấy nó bừa. Một cái nữa là đặc trưng cái thiết kế của Nhật, mình nghĩ là nó rất ít chi tiết. Ví dụ cùng cái lượng đồ nhưng mà nó là phong cách Trung Quốc ấy, thì chắc chắn là nhìn nó sẽ ngợp hơn nhiều.
Các bạn dùng ghế rồng phượng của Việt Nam trong cùng một không gian thì chắc chắn là sẽ thấy bận rộn hơn rất nhiều.
Có hai yếu tố khiến cho nhà Nhật nhìn nó có vẻ rất là thoáng và gọn gàng. Đấy là cái hệ thống đồ đạc trong nhà. Cái thứ hai là cái thiết kế, đó là tạo dáng công nghiệp ấy, của cái món đồ đấy. Instagram của Nhật có rất nhiều Instagram dạy về việc sắp xếp nhà cửa.
Nhiều, đúng rồi.
Ví dụ như là bạn sắp xếp tủ bếp như thế nào chẳng hạn nhé. Nếu mà bạn nhìn thì bạn sẽ thấy thật ra họ rất nhiều đồ. Nhưng mà họ hệ thống nó rất hay, rất là bài bản, đâu ra đấy, và nó phù hợp với cả lối sống ở Nhật. Tất cả những thứ họ dùng là thiết kế đồ của Nhật, cho nên họ có thể áp dụng cái công thức đấy tương đối là dễ dàng. Như ví dụ bây giờ bạn ở Việt Nam nhé, bạn muốn áp dụng cái công thức sắp xếp tủ bếp của các chị Nhật thì sẽ hơi khó, tại vì tủ bếp của mình thiết kế kích thước nó khác thì nó sẽ không ra như thế được.
Với cả thêm xin tự bào chữa và bào chữa cho chúng ta nói chung, đấy là chắc là đa số những người thực hiện nhiệm vụ sắp xếp và dọn dẹp trong nhà là phụ nữ. Thì là ở Nhật đa số mọi người đều là nội trợ toàn thời gian. Họ sẽ tham gia những cái lớp học về tổ chức cách sắp xếp rồi nấu ăn vân vân. Nói chung là có đủ loại lớp học để giúp bạn trở thành một người nội trợ giỏi, tức là nó coi như một nghề luôn. Thì mới có thể được như vậy. Tức là có rất nhiều những cái Instagram hoặc là YouTube chúng ta xem, đấy là kết quả của rất nhiều các khóa học như là bạn học đại học luôn á. Ví dụ như mình đang dạy trường nữ sinh nhá, Nhật là một trong những số ít nước vẫn còn trường mà kiểu trường đại học chia ra nữ sinh và nam sinh ấy. Thì trong trường nữ sinh có những khoa như là khoa gia đình. Thì khoa này làm gì? Khoa này sẽ học các môn như là môn dinh dưỡng, kiểu nghĩ ra các công thức nấu ăn, các thứ thì mình cũng nghĩ là không vấn đề gì cả. Thì có thể là vừa nấu trong gia đình, vừa làm bếp hay gì, kiểu nhà hàng các thứ. Hoặc là các khoa chuyên về cân đối tài chính trong gia đình.
Thật ra những cái đấy quan trọng phết đấy chứ.
Đúng rồi.
Tức là khi mình lập gia đình, đấy là những kiến thức kiểu rất là cần ấy. Rồi bây giờ họ kiểu có sẵn hệ thống và mình chỉ cần học và áp dụng theo ấy, thì nó cũng nhẹ nhàng đi khá là nhiều.
Tức là ở Nhật thì mọi thứ đã được nâng lên tầng sự nghiệp các bạn nhé. Cho nên là cái gì nó cũng có hệ thống, có lớp học, có sách để học ấy và để áp dụng ngay và luôn ấy, kiểu cầm tay chỉ việc luôn.
Với một cái nữa là các cái sản phẩm ở Nhật ấy, mình phải thấy là thiết kế tạo dáng công nghiệp của nó có quy chuẩn.
Đúng rồi.
Ví dụ như là khi mà bạn mua một cái rèm hay là một cái đinh ốc gì đấy cho nhà ấy, nó sẽ có chừng đấy tiêu chuẩn, bạn sẽ rất là dễ để có thể mua.
Đúng rồi, đúng rồi.
Cái lối sống tối giản, gọi là phong cách nội thất tối giản. Thì cái ý tưởng của nó là tránh những thứ không cần thiết, mình chỉ tập trung vào tận dụng tối đa công năng của từng món đồ, đề cao cái sự đơn giản, tiện ích và sang trọng. Thì có một cái câu khẩu hiệu chắc các bạn cũng đã từng nghe, đấy là less is more.
Thực ra làm được thế thì mình cũng không có gì phản đối cả.
Nhưng mà nhá, mình thấy vấn đề là như này, cái này nó chỉ là một khái niệm chung chung thôi. Đối với từng người ấy, cái lượng đồ như thế nào là đủ thì tất nhiên là cái lượng đồ nó sẽ khác nhau, đúng không? Bạn sẽ mất rất là nhiều công sức để duy trì được cái sự tối giản đấy. Các bạn xem những cái bức ảnh nội thất, những cái căn nhà tối giản, mình thấy họ rất là ít đồ, đúng không? Gọi là nhà lúc nào cũng sạch như lau như ly ấy. Thì các bạn có thể hình dung là ngày nào các bạn cũng phải dọn nhà. Chưa kể là phong cách tối giản họ thường chuộng những cái màu trung tính và sáng màu. Để giữ cái này nó sạch trắng như thế, nó tốn công như thế nào ấy, khiến cái việc sinh hoạt hàng ngày của mình nó khá căng thẳng ấy.
Đúng rồi, căng thẳng lắm.
Nên mình nghĩ cái vấn đề của cái phương pháp Marie Kondo ấy, nó rất khó duy trì. Cái hệ thống đấy không áp dụng được cho đám đông. Nó không được xây dựng từ cái lối sống của bạn ấy. Ví dụ như mình thích ít đồ nhá, nhưng mà mình thích sách, và những cái sách nào mình muốn sưu tập thì mình sẽ giữ. Thế cho nên là mình sẽ không thể digital hết tất cả sách của mình được.
Ừ.
Mình phải có cái quyển sách vật lý ấy, sờ được ấy.
Ừ.
Mình đã xem cái show của chị nhá, mình đã xem qua sách của chị nhá. Thì mình thấy là cái hay nhất đấy là cái cách gấp quần áo.
Ừ. Kể cho các bạn, mình là người không quá thích nấu ăn nhưng mình thích ăn. Cho nên là mình rất là cầu kỳ về mặt chi tiết ý. Tức là tôi có cái nồi để luộc rau chẳng hạn.
Ừ.
Sau bên cạnh đó tôi sẽ có một cái nồi khác để luộc thịt. Sau đó tôi có một cái nồi khác để kho thịt.
Ừ.
À, mình cảm thấy như thế là mình rất vui. Tại vì nó tiện lợi. Thì là mình sẽ là người tích trữ đồ theo kiểu như vậy.
Ừ.
Bây giờ bảo tôi là cái nồi luộc rau, bạn luộc rau 5 phút đi sau đó phải rửa để làm cái trò khác ấy, thì thôi chịu.
Ừ. Cá nhân mình thì mình nghĩ mình không phải là theo lối sống tối giản. Mình không tới mức tối giản. Nhưng mình hoàn toàn không phải là người tối đa.
Ừ.
Tức là mình cũng rất thích nhà ít đồ. Tại vì mình rất lười dọn. Càng ít đồ thì càng đỡ phải dọn. Mình sẽ tự thiết kế ra một cái hệ thống mà nó phù hợp với cái lối sống của mình ấy, để mà mình có thể theo được.
Ừ.
Nếu mà mình chỉ áp dụng một cách máy móc tất cả những cái lý thuyết của chị Côn Đồ chẳng hạn. Nhưng mà đấy là cái hệ thống mà chị ý đưa ra dựa trên cái đời sống của chị ý, hay ít nhất là đời sống kiểu Nhật nhé.
Ừ.
Cái đấy nó không liên quan gì đến Việt Nam cả ấy. Tất nhiên nó sẽ có một số điểm trùng nhưng mà về cơ bản là nó sẽ khác. Và nếu mà mình áp dụng y nguyên cái công thức của họ thì mình sẽ không thể duy trì được. Cho nên là mình phải giống như là phân tích cái lối sống hàng ngày của mình và mình đưa ra cái hệ thống của mình.
Ừ.
Thì mình mới có thể duy trì được. Tất nhiên cái việc này nó sẽ không thể một sớm một chiều được. Nếu mà bạn sống theo kiểu tối đa cũng được, nhưng mà bạn phải tìm cách xây dựng được cái hệ thống phù hợp với cái đời sống cá nhân của bạn.
Này, tôi vẫn đang tìm mà mãi vẫn chưa ra. Nói đến chủ nghĩa tối giản thì thực sự là mình không có bài xích gì hết. Kiểu nhìn thì nhìn ảnh thì cũng đẹp đúng không? Nếu các bạn duy trì được cuộc sống như thế thì đúng là rất là thích. Nhưng mà mình gặp một số bạn tự nhận là theo chủ nghĩa tối giản trong cuộc đời mình thì mình luôn có ấn tượng không được tốt lắm. Thứ nhất là các bạn sẽ chê bai mình. Thứ hai đấy là luôn nhận mình là tối giản. Nhưng mà chẳng may có ở chung cái gì cũng mượn của mình ấy, bởi vì mình,
mình
kiểu cái gì cũng có chẳng hạn đấy. Ờ đấy. Sao hiểu chứ? Ủa, máy sấy tóc chẳng hạn, nếu bạn ngày nào bạn cũng dùng thì bạn phải mua chứ.
Ừ đúng rồi.
Ừ, tại sao lại kiểu bảo là vì tối giản cuộc sống của tôi đóng gọn trong một vali và tôi không cần máy sấy tóc.
Ừ.
Thì ừ, không cần thì là đừng dùng nữa đúng không?
Ừ.
Chứ không phải là bạn có thể đi mượn ý.
Mình nghĩ cái đấy là một cái ảo tưởng về lối sống tối giản. Thực ra là họ không tối giản.
Ừ.
Và có thể là họ đang hiểu nhầm về thế nào là tối giản.
Ừ.
Chỉ những thứ cần thiết. Nhưng mà đấy, cái gì cần thiết với mọi người, với mỗi người là khác nhau.
Ừ.
Thì ví dụ như mình, khi mà mình bắt đầu chuyển sang nhà mới nhá, là mình cảm thấy giống như là mình được bắt đầu từ con số 0. Mình xây dựng cái hệ thống từ đầu.
Ừ.
Thì mình nghĩ là nó dễ thở hơn là mình đang có một căn nhà tương đối lộn xộn và mình phải xây dựng hệ thống và sắp xếp cái đống lộn xộn đấy.
Ừ.
Mình mua đồ gì hay mình xếp đồ như nào ấy, mình cũng phải tính được là cái này lau dọn có dễ không ấy. Giả sử như là mình mua dép đi trong nhà nhá, mình cũng phải mua cái loại mà nó có thể bỏ vào máy giặt được.
Ừ.
Sao để mà cái việc giữ sạch nó đơn giản nhất có thể.
Ừ.
Mình không phải là người chăm chỉ thích dọn dẹp đâu nhá.
Ừ.
Mình mua thêm món đồ thì mình sẽ phải bỏ bớt món đồ khác.
Ừ.
Qua thời gian thì cái lượng đồ của mình nó không bị tăng lên quá nhiều.
Mình là người tương đối bừa nhưng mình không phải là người bẩn. Mình tự nhận bản thân thế.
Ừ.
Thì là bình thường vào hàng tuần vào thứ bảy, sau khi tôi đã ngủ bù cho cả một tuần thì tôi cũng đã dậy dọn dẹp. Ít nhất là cái không gian chung ấy.
Ừ.
Có một cái mẹ mình là người rất chăm dọn dẹp. Nhưng mà có lẽ là bởi vì không, mình không chê gì mẹ mình hết, nhưng đang nói chuyện xu hướng bừa bãi của mình.
Ừ.
Thì nhà mình có hai mẹ con là gần như là cả cuộc đời mình ấy.
Ừ.
Cho nên là có rất nhiều thứ mà phải tự làm. Cho nên mẹ mình cũng là một người có xu hướng tích trữ đồ.
Ừ.
Bởi vì nó cần một sự đảm bảo ấy.
Ừ, ừ.
Về mặt cả tinh thần lẫn vật chất. Nếu gì xảy ra này, hoặc là cái gì cũng phải đủ.
Ừ, ừ. Cái này mình thấy không phải là chỉ riêng mẹ Châu đâu nhá, mà là cái thế hệ đấy nó như vậy. Thế bố mẹ mình cũng y chang như vậy.
Ừ.
Bố mẹ mình là những người rất sạch sẽ, rất là chăm dọn dẹp, nhưng mà cũng là tích đồ rất khủng khiếp luôn.
Ừ. Nếu mà mẹ nhìn chung là nhà bố mẹ bọn mình, thế hệ mình ở Việt Nam được như vậy nhỉ?
Ừ. Đấy là lý do mà trend Marie Kondo nó không thể hiệu quả với cái thế hệ đấy ở Việt Nam được. Tại vì mọi người không thể chịu được cái việc vứt hết đồ đi như vậy.
Ừ.
Thì gần đây mình mới đọc được một cuốn sách của Kim Đồng tên là Nhà nhỏ càng ở càng rộng. Thì cái cuốn này là của tác giả người Trung Quốc hay Đài Loan gì đấy.
Nghĩa thấy gần văn hóa rồi, ghê.
Ờ, thì cái cuốn này rất là được lòng các độc giả từ trung tuổi đến lớn tuổi ở Việt Nam.
Ừ.
Tại vì cuốn sách không hề dạy việc vứt đồ.
Ừ.
Chỉ là sắp xếp cái đống đồ mình đã có ở trong nhà như thế nào cho nó có hệ thống và nhìn nó không bị bừa bộn.
Ừ.
Thì nếu mà bạn nào tình trạng như Châu thì mình nghĩ là có thể nên thử tham khảo cái cuốn đấy. Nhà của tác giả rất là gọn gàng nhưng mà không đẹp nha các bạn.
Đẹp nó là khái niệm khác.
nhà gọn gàng thế thôi, còn không hề đẹp một chút nào nha.
Tại vì mình thấy bản thân mình có một vấn đề, đấy là nếu mà mình vào một không gian có quá ít đồ hoặc là nhà nào có quá ít đồ ấy thì mình cảm thấy rất là căng thẳng, kiểu anxiety ấy, kiểu rất là lo âu ấy. Ví dụ giáo sư của mình nổi tiếng toàn trường với một căn phòng, chắc là căn phòng nó được khoảng tầm 5-6 mét vuông, nhưng mà sách ở trong chất trên sàn, trên bàn, rồi tủ sách xung quanh. Tức là trong cả một căn phòng chỉ có chừa một cái đường từ cửa mà mình đi vào đến ghế của thầy và đến ghế của học sinh ngồi vào một cái bàn thế thôi. Thế là mình có hỏi thầy là thầy ơi động đất thì sao? Thầy bảo ừ động đất thì
thì thôi.
Thế thầy cũng cười hi hi ừ thì thôi. Sao thầy bảo rằng là không sao, bàn của tao chắc lắm, tao có xui xuống ở đấy sách không rơi vào đầu được. Nhưng mà vào trong phòng của thầy mình cảm thấy rất bình thường. Đấy, nhắc nãy giờ chủ nghĩa tới giản thì phải nhắc đến đối cực của nó, thái cực còn lại ở đầu bên kia là chủ nghĩa tối đa. Thì cái này không biết mọi người có từng xem bao giờ không? Ok, thế thì nhờ giới thiệu một chút về chủ nghĩa tối đa nào.
Tối đa là ngược với tối giản, không phải là less is more nữa mà là more is more ấy. Thì cái ấn tượng của mình về cái chủ nghĩa này là họ dùng rất nhiều màu sắc và những cái màu mạnh. Và nhiều layer hoa văn, ví dụ như là tường thì sẽ không phải là tường trơn một màu mà sẽ có giấy dán tường ấy, có họa tiết, và họ sẽ trưng bày rất nhiều món đồ. Nhìn chung là như thế, cái cảm giác là khá là vui nhộn ấy. Gọi là cái không gian nhìn nó vui tươi, nó như, gọi là gì, nhìn nó nhiều cá tính. Thì mình nghĩ là cái phong cách này nó khó bắt chước hơn là phong cách tối giản. Tức là ví dụ cái tối giản thì dùng rất là ít màu này, món đồ thì ít họa tiết này, thì bạn chọn những cái món xem như vậy ấy, bạn xếp vào là nhìn nó cũng hơi hơi có không khí đấy rồi ấy. Nhưng mà cái tối đa thì nó khó hơn rất nhiều, nó nhiều đồ, nó nhiều màu ấy. Nhưng mà nhớ, những cái nhà thiết kế theo kiểu chủ nghĩa tối đa ấy, nó vẫn phải có logic của nó. Tức là nó vẫn phải có một cái palette màu của nó. Chứ không phải là kiểu cứ màu nào mình thích thì mình ném vào tùm lum thì nó sẽ đẹp, nó không đẹp đâu nhá. Họ phối màu rất là tinh tế, rất là chi tiết ấy.
Cái này có vẻ còn cần nhiều công sức hơn nhỉ? Không chỉ công sức mà còn kiến thức nữa chứ.
Đúng rồi đấy.
Mình nhớ có một lần mình đến nhà một người quen, sau mình vào, ấn tượng duy nhất của mình là có quá nhiều tranh và nó quá nhiều phong cách. Trời ơi, tại sao họ có thể chịu được? Kiểu tôi là người rất là bình thường, tôi rất là người đại khái mà tôi không thể chịu được.
Cái đấy là mệt lắm đấy. Thế là mình không nhất thiết phải trưng tất cả những cái thứ mình thích và tất cả những cái thứ mình có ra ngoài ấy.
Thế thì nói qua nói lại về mặt lý thuyết, thì bây giờ hãy cho tôi cách để áp dụng.
Thì cái này chủ yếu là từ kinh nghiệm cá nhân của mình nhé, là mình vừa mới chuyển vào nhà mới nhé. Và một chút chút kiến thức còn sót lại từ hồi đi học của tôi. Thì mình thấy là chúng ta nên chú ý tới các cái layer, các cái tầng ánh sáng khác nữa. Ví dụ như là đèn bàn này, đèn ở sàn ấy, gọi là floor lamp ấy. Là gì? Tiếng Việt là gì?
Đèn sàn. Đèn cây.
Đèn cây. Và các bạn nên chọn những cái đèn mà nó có thể thay đổi được nhiệt độ ánh sáng và cường độ ánh sáng. Cái thứ hai có nói ở trên đấy là cây xanh. Và đấy, chúng ta không nhất thiết phải là trồng hẳn cây, mua hoa hoặc là cành lá gì đấy. Ở Việt Nam chắc là ra ngoài kiểu nhặt mấy cái cây dại các thứ chắc cũng dễ. Cả mấy cái đấy cũng được nha. Tức là nó chỉ cần có một cái sự hiện diện nào đấy về mặt hình ảnh của tự nhiên ấy là được. Tranh cũng được, ảnh cũng được. Tiếp theo, đấy là về mặt chất liệu. Chất liệu là một thứ khá là khó nhá. Chất liệu càng thật thì nó sẽ càng đẹp, và cái tác động của nó tới mắt nhìn của mình và tâm lý của mình sẽ tốt hơn. Ví dụ, cái gỗ thật chắc chắn là nhìn nó sẽ tốt hơn là cái gỗ dán rồi, đúng không?
Đúng rồi.
Nhưng mà tất nhiên kiểu những cái chất liệu tốt thì bao giờ nó cũng đắt. Chất liệu tự nhiên thì bao giờ nó cũng đắt. Cho nên là gọi là khuyên cái này, nhưng mà nó cũng ở mức tương đối thôi nhá. Mình trang trải được đến đâu ấy thì mình dùng đến đấy. Nhưng mà mình có một cái ý thức về cái chuyện là mình kiểm soát chất liệu có ở trong cái không gian ấy. Nó sẽ làm cho cái không gian của bạn nó có tính thiết kế hơn, nó có chủ đích hơn ấy. Về cơ bản thì mình thấy là một không gian chưa đẹp cũng không sao lắm, nếu mà nó gọn và nó sạch. Cái việc sạch là việc rất quan trọng. Như kiểu là các bạn chưa ăn mặc đẹp lắm nhưng các bạn kiểu sạch sẽ thơm tho ấy thì cũng đã được 6-7 điểm rồi, đúng không?
Đúng rồi.
Đấy, thì mình nghĩ là nhiều đồ cũng được, nhưng mà bạn có tủ, có cái nơi để cất nó đi, che bớt nó đi thì ok. Nó cũng đỡ cho việc dọn dẹp của bạn ấy.
Tình hình là mình sẽ cố gắng tận dụng các hệ thống và những bài học để áp dụng vào cuộc sống rất nhiều đồ của mình. Có gì thì mình sẽ báo cáo lại cho các bạn thính giả nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các tập tiếp theo.
Bye bye.
Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast của chúng mình. Nếu các bạn thích, xin hãy ủng hộ, động viên chúng mình bằng cách like, follow fanpage Nghe Nói Là trên Facebook, cũng như follow các kênh của chúng mình trên các nền tảng podcast như Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, v.v. Đừng quên để lại bình luận đánh giá cho chúng mình nhé. Các bạn cũng có thể liên hệ, đóng góp, gợi ý đề tài cho chúng mình bằng cách gửi email đến địa chỉ nghenoila.podcast@gmail.com. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở các số tiếp theo.